Tôi đứng ở trên kia thấy xa các bạn quá cho nên tôi muốn xuống gần chỗ này có được không? Năm nào thì các bạn trẻ công giáo cũng quy tụ về trung tâm mục vụ này để cử hành đại hội giới trẻ giáo phận. Mà năm nay có một nét rất đặc biệt. Các bạn đoán xem cái nét đặc biệt đó là gì? Các bạn đoán xem nét đặc biệt năm nay là cái gì? Có ai có câu trả lời không nhỉ? Có trạc hảm á? Năm ngoái có mà, phải không? Chắc là có nhiều nét đặc biệt lắm. Ê, tôi mời bạn này để lên đây cho mọi người chiêm ngắm dung nhan chứ.
Dạ, thưa cha, hôm nay là sinh nhật của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16.
Đúng không? Cái này tôi phải hỏi xem Đức ông có đúng không hả Đức ông à? Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm. Có một nét đặc biệt nào nữa? Cũng liên quan đến một vị giáo hoàng. Thế các bạn có biết ai là người sáng lập ra ngày quốc tế giới trẻ công giáo không? Ai? Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Tưởng đệ tam chứ à, đệ nhị. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, ngài sáng lập ra ngày quốc tế giới trẻ công giáo. Và từ đó đến nay, bất cứ một đại hội giới trẻ thế giới được tổ chức ở đâu thì ngài cũng có mặt, kể cả khi đã tuổi già sức yếu. Cho nên giới trẻ là mê Đức Gioan Phaolô đệ nhị lắm. Bây giờ còn không nhỉ? À bây giờ còn à? Chắc là các bạn hiểu sai câu hỏi của tôi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị còn sống không á? Nhưng mà cái điều đặc biệt là vị giáo hoàng này sắp sửa được tuyên phong chân phước. Chúng ta cứ coi hôm nay là Chủ nhật lễ lá, thì Chủ nhật tới là Phục sinh, và Chủ nhật sau đó, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày lễ kính lòng Chúa thương xót mùng 1 tháng 5, thì đúng ngày đó tại Roma, giáo hội cử hành lễ tuyên phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Cái nét đặc biệt là chỗ đấy. Chính vì vậy mà hôm nay được gặp gỡ đông đảo các bạn trẻ trong giáo phận quy tụ về đây, tôi muốn mời các bạn chiêm ngắm Đức Gioan Phaolô đệ nhị một chút. Các bạn hình dung vào thời mà Đức Giáo Hoàng cỡ tuổi như các bạn thì làm sao? Chỉ có đẹp trai thôi á? Chắc chắn rồi. Trời ơi, nhìn hình của Đức Gioan Phaolô đệ nhị lúc trẻ là mê lắm, đẹp hơn nghệ sĩ. Thì tôi đọc tiểu sử cuộc đời của ngài, tôi thấy ngay từ lúc còn trẻ, cuộc đời ngài là một cuộc đời đầy thử thách và khó khăn. Trong đời sống gia đình này, bây giờ thử hỏi ai trong các bạn còn cha còn mẹ đầy đủ, giơ tay tôi coi. Ui trời ơi, đông quá. Cảm ơn các bạn. Những bạn nào mà chỉ còn cha hoặc còn mẹ, xin mời giơ tay. Xin chia buồn với các bạn, nhưng mà cũng ít ít thôi. Dẫu sao mình năm nay cũng 18-20 rồi. Còn Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó, mới lên 9 tuổi thì mẹ đã mất rồi. 9 tuổi thì mẹ đã mất rồi. Chỉ còn lại người cha và hai anh em trai. Người anh của ngài làm bác sĩ. Và chỉ 2 năm sau, khi ngài 11 tuổi, thì người anh cũng qua đời luôn, còn có hai cha con. Và đến năm ngài 21 tuổi thì Chúa gọi người cha về luôn. Cho nên kể từ khi lên 21 thì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị không còn một người thân ruột thịt theo nghĩa là cha mẹ, anh chị em trong nhà. Tôi chú ý đặc biệt đến điều đấy bởi vì tôi bây giờ cũng già rồi, vậy mà mẹ tôi vẫn còn sống. Thành thử ra tôi mới thấy là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là chịu thử thách lớn lắm. Về gia đình là như vậy đó. Còn về đời sống trong xã hội thì sao? Cái tuổi trẻ của ngài rơi vào thời điểm chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cái tuổi trẻ của ngài rơi vào thời điểm mà Ba Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Đất nước bị thôn tính. Và ngài là một học sinh giỏi trong trường. Nhưng mà khi chiến tranh xảy ra, và trong thời điểm đó, ngài phải đi làm lao động chân tay ở một mỏ đá, rất vất vả. Đời sống xã hội là như vậy đó. Thì còn đời sống giáo hội thì sao? Khi mà ngài có ý định đi tu thì không phải được đi tu một cách chính thức công khai như nhiều chúng sinh bây giờ đâu, như nhiều bạn trẻ có mặt ở đây bây giờ đâu, mà tu chui. Ông cha giám đốc chủng viện, ông gặp ông ấy nói: tôi nhận anh vào chủng viện nhưng anh phải nhớ cả bố cả mẹ anh cũng không được biết là anh vào chủng viện. Chui kỹ vậy mà. Rồi sau nhiều năm tu luyện làm linh mục thì lại làm linh mục trong một chế độ xã hội không có thiện cảm với tôn giáo bao nhiêu, cho nên lúc nào cũng phải vất vả. Nhìn lại cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là thấy ngay từ thời trẻ rất nhiều khó khăn và thử thách. Thế nhưng mà tại sao người trẻ đó cho dẫu phải đối diện với bao nhiêu khó khăn và thử thách mà vẫn đi tới không ngừng và là đi lên thật cao? Các bạn mà đọc lại cuộc đời của ngài đó, mình thấy nó vượt ngoài sức tưởng tượng tự nhiên. 25-26 tuổi thì làm linh mục, mà đến năm 38 tuổi đã làm giám mục, đến năm 48 tuổi làm hồng y, đến năm 58 tuổi làm giáo hoàng. Cái chuyện ấy là rất đặc biệt trong lịch sử của giáo hội công giáo. Tại sao một người trẻ phải đối diện bao nhiêu thử thách khó khăn trong đời sống gia đình, xã hội, giáo hội như vậy mà vẫn đi tới không ngừng, đi thật cao? Ấy là bởi vì con người đó có một lý tưởng rất cao. Lý tưởng ở phía đằng trước không ngừng vẫy gọi ngài đi tới chứ không thụt lùi. Các bạn đừng tưởng rằng là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đi tu từ cái thời còn bé, không có đâu. Khi mà ngài học trung học và kể cả khi bắt đầu lên đại học, ngài không hề nghĩ đến chuyện đi tu làm linh mục nhé. Ngài mê văn chương, mê diễn kịch, mê triết học, đã từng làm diễn viên, đã từng sáng tác thơ kịch, đâu có nghĩ đến chuyện làm linh mục. Mãi đến năm 21 tuổi, sau khi người cha của ngài qua đời, ngài mới cảm nhận một tiếng gọi thúc bách và quyết định đi tu làm linh mục. Với một xác tín rằng làm linh mục để có thể bước theo Chúa Giêsu và phục vụ con người một cách tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Con người đó có một lý tưởng rất lớn ở phía đằng trước, không ngừng vẫy gọi đi tới. Đồng thời, con người đó cắm rễ sâu cuộc đời của mình trong Chúa. 21 tuổi mới đi tu, nhưng mà từ trước khi đi tu đã là một thanh niên rất đạo đức. Một thanh niên không bao giờ bỏ cầu nguyện hàng ngày. Một thanh niên tham gia những nhóm cầu nguyện, học hỏi lời Chúa, tôn sùng Đức Mẹ. Từ trước khi đi tu đã là một thanh niên, đã là một người trẻ rất đạo đức, cắm rễ sâu cuộc đời của mình trong Chúa Giêsu. Nhờ cắm rễ sâu như vậy mà có thể vươn tới thật cao và thật xa. Hôm nay các bạn quy tụ ở đây với chủ đề rất rõ ràng: cội rễ Giêsu. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu. Chủ đề rất rõ ràng, và tôi không có ý khai triển chủ đề này một cách lý thuyết, mà tôi chỉ muốn nhắc lại với các bạn khuôn mặt của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như là một gương mẫu cho người trẻ chúng ta chiêm ngắm để noi theo. Trung tâm điểm của Đại hội Giới Trẻ hôm nay là thập giá Chúa Giêsu. Các bạn nhìn cái thập giá đó. Cái thập giá nó diễn tả ý nghĩa cuộc đời của người trẻ Kitô hữu, người trẻ công giáo. Cuộc đời đó là gì? Cuộc đời đó là vươn lên tới trời cao, vươn lên những giá trị cao đẹp của tin mừng của nhân loại, chứ không phải chỉ la xà để đi tìm những hưởng thụ của bản năng, mà phải vươn lên cao. Và đồng thời cuộc đời đó như hai cánh tay mở rộng ra để ôm lấy mọi người trong tình yêu thương. Thập giá là hình ảnh của người trẻ Kitô hữu. Thập giá làm nên ý nghĩa của đời sống người trẻ công giáo. Nhưng mà để có thể sống một cuộc sống hướng thượng và đồng thời vị tha đầy ắp yêu thương như thế, thì thập giá phải được cắm rễ sâu trong lòng đất. Chúng ta cũng vậy, để có thể sống hướng thượng và vị tha theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, thì cuộc đời của mình phải cắm rễ sâu trong Chúa Giêsu. Mà một trong những cách cụ thể nhất đó, để cắm rễ trong Chúa Giêsu là phải biết được lời của Ngài. Biết được lời của Ngài. Chắc các bạn nói với tôi, bảo thưa cha con cũng nghe lời Chúa, Chúa Nhật nào con nghe. Lúc nãy mới nghe bài thương khó mỏi chân quá. Tôi biết chứ. Nhưng mà như vậy mà thôi thì đâu đã đủ. Bởi vì mình nghe đọc qua lần xong rồi quên ấy mà. Có bao giờ các bạn là những người trẻ công giáo mà nghĩ rằng tôi phải có một cuốn kinh thánh ở trong tay để tôi có thể mở ra và trực tiếp tôi mỗi ngày đọc một đoạn lời Chúa không? Có bao giờ nghĩ như vậy? Cái hồi tôi đi học ở bên Mỹ, có một số bạn trẻ công giáo Mỹ, họ đeo cái nhẫn ở trên tay này. Mà trên nhẫn đó có khắc cái tên, những chữ là WWJD. Hỏi là cái gì? Họ trả lời What good Jesus do? Đức Giêsu sẽ làm gì? Trong cuộc đời, mỗi lần đối diện với một chọn lựa, mỗi lần phải có một quyết định, nhìn vào cái nhẫn đó, What good Jesus do? Đức Giêsu sẽ làm gì nếu Ngài ở trong hoàn cảnh của tôi? Đấy, đó là một cách quy chiếu cuộc đời của mình vào Chúa Giêsu để cắm rễ cuộc đời của mình trong Chúa Giêsu một cách thực tế, cụ thể, chứ không phải lý thuyết. Nhưng mà muốn như thế thì mình phải bám vào lời của Chúa chứ. Tôi nhớ đến một người trẻ nữa, sống cách chúng ta lâu lắm rồi, nhưng mà rất giỏi ấy. Giỏi tiếng Latin, giỏi tiếng Hy Lạp, giỏi tiếng Do Thái. Ở lúc còn trẻ đó là cũng mê văn chương. Mà thời đó có một tác giả nổi tiếng là ông Cicero. Thế rồi người trẻ đó có một lần nằm ngủ trưa, đọc sách Cicero, buồn ngủ quá cuốn sách nó rơi trên ngực, chắc là nó đè vào trái tim, cho nên có một giấc mơ. Mơ là mình chết. Ra gặp Chúa. Chúa hỏi: nhà ngươi là môn đệ của ai? Dạ thưa, con là môn đệ của Chúa Giêsu đấy. Cho thằng này 100 roi. Nói láo. Đánh 100 roi đau lắm ấy chứ. Vừa mới hết 100 roi, Chúa hỏi tiếp: ngươi là môn đệ của ai? Mà dạ lạy Chúa, con là môn đệ Chúa Giêsu thật mà. Cho thêm 100 roi nữa. Rồi lại thêm 100 roi nữa. Ông đau quá, tự nhiên tỉnh dậy. Tỉnh dậy mà lấy tay béo đùi vẫn còn thấy đau. Cho nên biết là mình chưa chết, mừng quá. Nhưng mà sau cái giấc mơ đặc biệt đấy, người trẻ đó quyết định hiến trọn cuộc đời, hiến trọn khả năng ngôn ngữ của mình cho lời Chúa. Cho nên Ngài dịch toàn bộ Thánh Kinh từ tiếng Do Thái, Hy Lạp sang tiếng Latin, là bản chính thức của giáo hội chúng ta. Chọn cuộc đời gắn bó với lời của Chúa. Bởi vì chúng ta phải biết lời Chúa dạy mình cái gì thì mình mới có thể quy chiếu vào đó mà có những chọn lựa, có những quyết định như Chúa muốn. Và chắc chắn đó là điều đem lại bình an, hạnh phúc lâu dài cho tất cả chúng ta. Cho nên thưa các bạn, hôm nay rất vui được dâng lễ với các bạn ở đây, trong bầu khí không những là đông đúc, đầy nhiệt tình, mà còn ấm cúng và đầy tinh thần đức tin nữa. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài tâm tình đơn sơ gần gũi như vậy. Ước mong là mỗi người trong các bạn yêu mến lời Chúa hơn, không phải một cách lý thuyết mà là cụ thể, có một cuốn sách thánh ở trong tay để hàng ngày chúng ta mở ra mà gặp được ở đó giáo huấn của Chúa Giêsu, và nhờ đó có ánh sáng cho những chọn lựa, quyết định hướng sống trong cuộc đời của mình. Và tất cả những gì mà tôi vừa mới chia sẻ các bạn, nó đều được gói ghém trong bài ca chủ đề của đại hội ngày hôm nay. Cho nên cùng với những suy niệm này, tôi muốn mời tất cả các bạn, tất cả chúng ta đứng lên và hát đến bài ca chủ đề đó.
Bạn ơi, để xây dựng đời mình, hãy phó thác vào Giêsu tình yêu, và hãy lấy Chúa làm điểm tựa để luôn nâng cao tâm hồn. Sống chúng ta giữa cuộc đời thì bác ai công bình. Sống gắn bó với Chúa để cho tình Ngài yêu thương đỡ đớn, cùng nhau vững bước chắp tay xây dựng thế giới bằng trái tim nồng say. Đến với Chúa bạn ơi, ở lại với Ngài lắng nghe lời Ngài, lời đem lại ánh sáng, lời mang lại sự sống, hân hoan ta đi rước tin mừng khắp nơi.
con Giêsu bạn ơi, để luôn ở trong Ngài. Bởi chính Chúa là tương lai đời ta, dù có mất mát hay nghe Ngài, vì luôn sắp tin vào Ngài. Dẫu có lúc mới ngược dòng đời, thì danh Chúa Kitô. Sống gắn bó với Chúa, để cho tình Ngài yêu thương đỡ đời. Cùng nhau vững bước, chắp tay xây dựng thế giới bằng trái tim nồng dày. Đến với Chúa bạn ơi, ở lại với Ngài lắng nghe lời Ngài. Lời đem lại ánh sáng, lời mang lại sự sống. Thân hoa ta đi gặp tình mừng khắp nơi. Sống gắn bó với Chúa, để cho tình Ngài yêu thương đỡ đời. Cùng nhau vững bước, chắp tay xây dựng thế giới bằng trái tim nồng dày. Đến với Chúa bạn ơi, ở lại với Ngài lắng nghe lời Ngài. Lời đem lại ánh sáng, lời mang lại sự sống. Hân hoan ta đi, nó tin mừng.